Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 26 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn cha Henri Bullard dòng tên về vấn đề làm thế nào để trả lời cho thách đố của Hồi giáo tại Ai Cập. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do anh Phương thuật lại, chứng tá của ông Jose Camara, một thương nhân hưu trí người Bồ Đào Nha, gửi tặng tượng Đức Mẹ Fatima cho nhiều nơi trên thế giới để cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ. Và sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài hành vi hai công hiệu và hành vi tự bản chất là xấu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Cairo, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm 300 bạn trẻ Ai Cập vào chiều tối ngày thứ Sáu, 28 tháng 4 tới đây, từ bao lơn tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Cairo. Đức cha Emmanuel Bissay, giám mục giáo phận Luxor, trưởng ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ai Cập, cho biết cuộc chào thăm này được thêm vào chương trình chính thức ngày đầu tiên Đức Thánh Cha thăm Ai Cập. Đức cha Bissay cũng nói rằng, chúng tôi không thể loại trừ sự kiện vào phút chót, có thể Đức Thánh Cha sẽ bước xuống và chào thăm từng bạn trẻ. Giáo hội ở Ai Cập cũng tổ chức một cuộc hành hương hai ngày dành cho các bạn trẻ công giáo tại nước này, để họ có thể tham gia cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Gần 3.000 bạn trẻ sẽ tham gia cuộc hành hương này, và 300 bạn trẻ đại diện sẽ đến Tòa Sứ Thần để chào Đức Thánh Cha. Cuộc hành hương của họ có cao điểm là tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, 29 tháng 4, tại sân thể thao của căn cứ không quân gần thủ đô Cairo. Sân thể thao này có gần 30.000 chỗ, so với 18.000 chỗ dự kiến ban đầu trong hội trường lớn của một sân thể thao ở Cairo. Cho đến nay đã có gần 25.000 tín hữu từ các giáo phận toàn quốc Ai Cập ghi danh tham dự thánh lễ. Buổi lễ này sẽ được trực tiếp truyền đi trên kênh số 1 của Đài truyền hình quốc gia Ai Cập. Một phái đoàn đại diện các giáo hội Kitô khác cũng sẽ có mặt trong thánh lễ, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốp Tawatros II và Đức Thượng Phụ Theodor II của Giáo hội Chính Thống Hy Lạp ở thành phố Alexandria, cùng với các vị lãnh đạo Tin Lành và Anh Giáo. Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cũng có thể hiện diện tại buổi lễ này. Chiều hôm trước đó, 28 tháng 4, sẽ có buổi cầu nguyện đại kết với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Tawatros II trước bức tường các vị tử đạo. Đây là bức tường của nhà thờ chính thống Cốp, Thánh Phêrô và Phaolô ở thủ đô Cairo, nơi vẫn còn dấu vết cuộc khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 12 năm ngoái. Đức Thánh Cha sẽ đặt vòng hoa và thắp nến tưởng niệm tất cả các nạn nhân các vụ khủng bố tại Ai Cập.
Cũng liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, hôm 24 tháng 4, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, cho biết không có lo âu nào về cuộc viếng thăm của Ngài tại Ai Cập. Ông nói, tuy vẫn có thể có khủng bố, nhưng Đức Thánh Cha quyết định viếng thăm nước này như một dấu hiệu gần gũi dân chúng tại đây. Theo ông Burke, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng xe hơi thường, chứ không phải bằng xe bọc thép chắn đạn. Qua cử chỉ này, Ngài muốn gửi đi những tín hiệu tích cực. Ngài tỏ ra thanh thản nhưng không thơ ngây. Ngài biết tình hình tại Ai Cập và biết những gì đã xảy ra với các tín hữu Cốp trong những năm gần đây, đặc biệt là dịp lễ lá vừa qua. Nhưng Ngài cũng muốn mang lại một dấu chỉ tích cực. Đức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng xe hơi có mui và có hai lần Ngài đi xe gôn nhỏ mui trần. Trước hết là trong thánh lễ thứ Bảy với các tín hữu công giáo, để ở giữa dân, tiếp đến là trong cuộc gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và chúng sinh tại chủng viện, Ngài đi xe gốp tiến qua các lối đi. Ông Burke cũng cho biết, Đức Thánh Cha sẽ đọc 5 bài diễn văn, đầu tiên là diễn văn tại Hội nghị quốc tế về hòa bình ở Cairo. Theo Đức Thánh Cha, nói về hòa bình như những con người thực sự của tôn giáo, đó là một sứ điệp đích thực. Ngoài ra, Đức Thánh Cha sẽ gặp khoảng 1.000 người gồm các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tham dự buổi cầu nguyện ngoài trời tại Đại chúng viện Thánh Leo ở Ma'adi, ngoại ô Cairo, vào chiều tối ngày 28 tháng 4. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Bruno Musaro, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập, cho biết có một bầu không khí nồng nhiệt chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày thứ Sáu 28 tháng 4 tới đây. Không những từ phía cộng đoàn công giáo bé nhỏ, nhưng cả từ phía mọi người dân Ai Cập, dù là công giáo hay Hồi giáo.
Paris, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố những tư tưởng hướng dẫn các tín hữu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 tại nước này. Trong cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 5 tới đây, các cử tri Pháp sẽ chọn một trong hai ứng viên được nhiều phiếu nhất trong vòng đầu hôm 23 tháng 4 vừa qua, là ông Emmanuel Macron thuộc Đảng Xã hội Trung tả và bà Marine Le Pen, lãnh tụ Mặt trận Quốc gia Cực hữu. Vài giờ sau khi kết quả vòng đầu được công bố, Hội đồng Giám mục Pháp qua tuyên ngôn của Đức ông Tổng thư ký Olivier Ribadeau-Dumas khẳng định rằng xã hội phải dựa trên sự tìm kiếm công ích và những tình liên đới hữu hiệu. Nhà nước phải hội nhập tình liên đới vào xã hội và áp dụng cụ thể mối quan tâm của mình đối với người nghèo, người già, người khuyết tật và thất nghiệp. Lơ là đối với những người yếu thế dễ bị tổn thương nhất trong xã hội là chia rẽ xã hội. Tuyên ngôn cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giải quyết sự căng thẳng giữa một bên là chủ nghĩa duy tự do, không kiểm soát, và bên kia là việc bảo tồn những cơ cấu bảo vệ xã hội. Hội đồng Giám mục Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đón tiếp người di dân và giúp người dân Âu Châu gắn bó hơn với dự án Âu Châu. Ngày nay nguy cơ chính yếu là khước từ không tranh đấu cho tương lai và chiều theo chủ thuyết định mệnh. Trong cuộc tranh cử hiện nay, bà Le Pen chủ trương hạn chế nhập cư và bài trừ người di dân, đồng thời tái thương thuyết về vấn đề nước Pháp có tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Âu Châu hay không.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tái bày tỏ lo âu về vấn đề an ninh và vi phạm các quyền con người tại nước này, đặc biệt tại miền Trung Kasai. Tỉnh này bị rúng động từ tháng 8 năm ngoái do cuộc nổi dậy của một tù trưởng là ông Kamuina Nasapu. Trong thông báo công bố hôm 22 tháng 4 vừa qua, các giám mục lên án những cuộc xung đột gần đây giữa các lực lượng an ninh của chính phủ và dân quân của tù trưởng Nasapu. Những vụ này đã làm cho nhiều người chết và kéo theo những vụ tàn phá tài sản, cơ cấu hạ tầng của đất nước và các cơ sở của giáo hội công giáo với mức độ tàn ác khác thường. Các giám mục kêu gọi cả hai phe xung đột hãy có thái độ ôn hòa. Tuyên ngôn của các giám mục Congo được truyền đi qua đài phát thanh Okapi ở địa phương. Qua đó, các giám mục yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập và khách quan về tình hình ở miền Kasai.
Bogota, Đức Thánh Cha Francisco sẽ làm phép tượng Đức Mẹ Camelo ở bờ biển thành phố Cartagena vào ngày 10 tháng 9 năm nay từ trên trực thăng chứ không từ con tàu theo dự định trước đây. Phó Đô đốc Evelio Ramirez Gaffano tuyên bố như trên với đài phát thanh Caracol ở địa phương hôm thứ Bảy 22 tháng 4 vừa qua. Ông cho biết sở dĩ có sự thay đổi này vì Đức Giáo Hoàng có vấn đề ở cổ xương đùi gần hông nên ngài đi lại không dễ dàng như trước kia. Về phần Đức Cha Jiménez Caravajal, Tổng Giám mục Giáo phận Cartagena, ngài đã trình bày chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha vào ngày 10 tháng 9 tại thành phố cảng cổ kính này, có từ thời thuộc địa. Ngoài thánh lễ ngoài trời và cuộc viếng thăm tại khu phố nghèo cũng như cổ thành, Đức Thánh Cha còn làm phép tượng Đức Mẹ Camelo, bổn mạng của thành phố cảng này. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Colombia từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm nay. Ngoài thủ đô Bogota, ngài còn dừng lại ở Villa Vicencio, là nơi đã ký hiệp định hòa bình giữa quân chính phủ và phiến quân FARC hồi tháng 10 năm ngoái. Tiếp đến là Medellin, thành phố lớn thứ hai của Colombia, và sau cùng là Cartagena, thành phố có gần 1 triệu dân cư, đứng thứ năm ở Colombia và được thành lập cách đây 484 năm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn cha Henry Bullard dòng tên về vấn đề làm thế nào để trả lời cho thách đố của Hồi giáo tại Ai Cập. Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Ai Cập trong bầu khí khủng bố bạo lực chống lại các Kitô hữu do các lực lượng cuồng tín của nhà nước Hồi giáo IS chủ mưu. Làm thế nào để trả lời cho các thách đố của Hồi giáo tại Ai Cập? Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Henry Bullard, dòng tên, là người đã sống và làm việc lâu năm tại Ai Cập. Hiện nay tuy đã gần 90 tuổi, nhưng cha Bullard không ngừng phục vụ người dân Ai Cập, Hồi giáo cũng như Kitô giáo. Cha chuyên trợ giúp các trẻ em bụi đời, người nghiện ngập ma túy và người phong cùi trên toàn nước Ai Cập, từ các làng mạc bé nhỏ xa xôi hẻo lánh nhất cho tới các thành phố lớn như Alexandria và Cairo. Cha cũng theo dõi các ơn gọi của dòng. Dòng tên hiện có 40 tu sĩ hoạt động tại Ai Cập, trong đó có 12 vị làm việc tại thủ đô Cairo. Cha Henry Bullard sinh tại Cairo trong một gia đình Menkisiri, thoát chết trong các cuộc tàn sát hồi năm 1860. Năm lên 16 tuổi, thanh niên Henry gia nhập dòng tên và có ước mơ góp phần thay đổi thế giới với sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa. Thưa cha Bullard, thế cha có thành công trong việc thực hiện giấc mơ này hay không?
Để biến đổi thế giới, cần biến đổi trái tim con người. Tương lai của nhân loại tùy thuộc nơi chúng ta, tùy thuộc sự hoán cải của chúng ta, tùy thuộc việc thay đổi cuộc sống của con người. Các luật lệ, chính trị không đủ. Cho tới khi nào chúng ta không thay đổi con người từ bên trong, thì chúng ta không làm được gì. Cơ may duy nhất mà chúng ta có là khả năng thay đổi trái tim của chúng ta. Và mục đích của tôi là đốt cháy trái tim dân chúng, bằng cách thức tỉnh sự tin tưởng của họ nơi Thiên Chúa tràn đầy lòng thương xót, luôn luôn nghiêng mình xuống trên nhân loại với tình yêu. Chúng ta cần có các thánh và các ngôn sứ. Các ngôn sứ có khả năng thay đổi xã hội, các vị không sợ hãi gì và có can đảm nói lên sự thật. Chúng ta phải xây dựng thế giới ngày mai trên sự thật, và sự thật sẽ khiến cho chúng ta được tự do. Có một cuộc chiến đấu hàng ngày giữa sự thiện và sự dữ, trong xã hội và bên trong chúng ta. Cuộc chiến đó có thể xảy ra trong gia đình tôi, giữa người dân của tôi, trong giáo hội, trong dân tôi. Tôi nghĩ tới Chúa Giêsu là người đã đương đầu với gia đình Ngài khi lên 12 tuổi, và bằng cách nói, ai là anh em tôi, ai là mẹ tôi, đó là những người thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Trước Chúa Giêsu, tôi nghĩ tới các ngôn sứ, nhất là các ngôn sứ Ezekiel, Jeremiah và Amos. Các vị là những người đã mời gọi hoán cải con tim, và để thay đổi con tim thì cần phải giáo dục trên mọi bình diện, nhân bản, tinh thần và tôn giáo.
Thưa cha đã sống lâu năm tại Ai Cập và hiểu biết quốc gia này rất rõ ràng. Giáo hội Công giáo nắm giữ vai trò nào tại Ai Cập?
Giáo hội Công giáo là một cơ cấu rất đẹp và cần thiết, nhưng cần một việc canh tân tinh thần. Rất tiếc Kitô giáo đã chỉ trở thành các lễ nghi, các thánh lễ, các giới răn và luân lý. Canh tân các lễ nghi và truyền thống không thôi không đủ, cần phải có việc thay đổi tinh thần. Giáo hội cần dấn thân nhiều hơn và có một sự hiện diện mạnh mẽ hơn gắn liền với sự thay đổi con tim, là chứng nhân cho tình yêu thương và tận hiến cho Thiên Chúa tràn đầy lòng thương xót. Và kết quả là xã hội sẽ thay đổi. Cần phải nhớ rằng giáo hội là để cho thế giới, chứ không phải thế giới là để cho giáo hội. Nhưng tôi hiểu giáo hội như là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, chứ không như là giáo hội cơ cấu. Cần có một bước nhảy vọt về phẩm, và chỉ với sự hiện diện của nó là đủ cho việc thay đổi. Tôi xin lặp lại, chúng ta cần các thánh và các ngôn sứ cho việc biến đổi. Tất cả đều ở trên bình diện tinh thần và luân lý. chúng ta đang sống trong một giai đoạn có các đảo lộn lớn lao dưới nhiều khía cạnh, xã hội, gia đình, tôn giáo, chính trị. Một truyền thống thái quá mà không có một quan niệm tinh thần đích thực có thể giết chết tôn giáo. Nhưng khi chúng ta khước từ các truyền thống, điều này cũng có thể giết chết tôn giáo. Bên Âu Châu, người ta đã vứt bỏ hết các truyền thống để chế tạo trở lại giáo hội, thế giới, xã hội. Nhưng đó là một thảm họa. Không có gốc rễ, cái cây giòn mỏng và chết đi. Thảm cảnh của Âu Châu là muốn tái tạo dựng con người và gia đình theo sự suy nghĩ của nó và vứt bỏ mọi luật lệ và truyền thống để tái sáng chế ra con người và các cơ cấu sâu xa của xã hội. Hậu quả là tình trạng gia đình thê thảm, và khi không có gia đình thì mọi sự đều tan rã. Điều này xảy ra vì có một nguyên tắc duy hưởng lạc, chứ không phải luân lý thúc đẩy xã hội. Thế rồi, còn có việc hiểu lầm giữa luật lệ và sự tự do. Thật ra sự tự do đích thật nằm trong các lược đồ rất chính xác.
Các tương quan giữa các giáo hội Kitô tại Ai Cập như thế nào, thưa cha?
Các giáo hội Kitô bên Ai Cập đang cùng nhau hoạt động cho việc xích lại gần nhau. Đa số các Kitô hữu Ai Cập theo chính thống và Đức Thượng Phụ Teodoro II rất cởi mở, nhưng ngài gặp một sự chống đối kinh khủng bên trong nội bộ giáo hội chính thống, cũng như xảy ra trong giáo hội công giáo. Tôi nghĩ giới trẻ muốn một giáo hội hiệp nhất. Nó không có nghĩa là đồng bộ, bằng nhau, nhưng khác biệt. Họ mệt mỏi vì các xung đột thần học, không có giờ cho cuộc sống và không hấp dẫn ai hết. Sự chia rẽ giữa các giáo hội là một cuộc chiến đấu tranh giành quyền bính. Giáo hội thánh thiện, đúng trên lý thuyết, nhưng cũng phải thánh thiện trong cụ thể nữa. Và khi các vị lãnh đạo giáo hội sẽ có khả thể rửa chân cho các dân tộc một cách cụ thể và là những người phục vụ, thì khi đó có cái gì đó sẽ thay đổi. Giới trẻ là niềm hy vọng của giáo hội và thế giới, nhưng rất thường khi giáo hội và nhiều linh mục sống cách xa người trẻ. Tuy nhiên tôi lạc quan, và tôi nghĩ rằng thách đố của Hồi giáo có thể thúc đẩy giáo hội hiệp nhất trở thành một giáo hội khác, là một trong tình bác ái, và không chỉ quá chú trọng đến tín lý. Lịch sử các công đồng quá xa xôi với giới trẻ. Đức Giáo Hoàng Francisco đã cảm nhận được điều này và nói một thứ ngôn ngữ khác.
Cha đã nói tới thách đố mà Hồi giáo đưa ra cho chúng ta. Cha đã là giám đốc các trường tu sĩ dòng tên tại Cairo, nơi có biết bao học sinh Hồi giáo và Kitô giáo theo học. Đây là một thí dụ cụ thể của việc chung sống. Nhưng ngày nay xem ra thế giới đang ở dưới sự tấn kích của chính Hồi giáo. Có đúng thế không?
Nhưng chúng ta đang nói về Hồi giáo nào đây? Đó là vấn đề. Trong sách Koran có các câu liên quan tới La Mecca và có các câu liên quan tới Medina. Trong các câu được viết tại La Mecca, Mahomet có diễn văn rất cởi mở, nói tới tình yêu thương, nói rằng các tín hữu Do Thái và các tín hữu Kitô là bạn hữu của chúng ta, không có sự bắt buộc trong tôn giáo và Thiên Chúa gần gũi hơn với chúng ta. Phần đầu trong cuộc sống của Mahomet như thế thông truyền một sứ điệp tinh thần của hòa giải và cởi mở. Nhưng khi Mahomet bỏ La Mecca để thành lập Medina thì đã có sự thay đổi. Từ lãnh đạo tôn giáo, ông trở thành lãnh đạo quốc gia, quân sự và chính trị. Ngày nay 3/4 sách Koran bao gồm các câu viết ra tại Medina, và chúng là các lời mời gọi chiến tranh, bạo lực và chống lại các Kitô hữu. Các người Hồi trong thế kỷ thứ 9 và thứ 10 đã nhận ra sự mâu thuẫn này và đã họp nhau để giải quyết vấn đề. Hậu quả là các câu viết ra tại Medina hủy bỏ các câu đã được viết ra tại La Mecca trước đó. Nhưng không phải chỉ có thế. Triều kích thần bí bị khước từ và nhiều thư viện bên Ai Cập và trong vùng Bắc Phi đã bị đốt phá. Vì thế cần phải lấy lại các câu nguyên thủy là suối nguồn và là các câu được viết ra tại La Mecca. Nhưng vì chúng đã bị hủy bỏ, nên sự kiện này đã biến Hồi giáo trở thành một tôn giáo của gươm giáo vũ khí.
Tuy nhiên, có nhiều quan sát viên và nhà phân tích nói tới một Hồi giáo hòa hoãn. Cha nghĩ sao?
Hồi giáo hòa hoãn là một lạc giáo, nhưng chúng ta phải phân biệt giữa người dân và ý thức hệ. Đa số các tín hữu Hồi rất cởi mở, dễ thương và hòa hoãn. Nhưng ý thức hệ được trình bày trong các sách giáo khoa thì triệt để. Mỗi ngày thứ sáu các trẻ em nghe các bài giảng của đền thờ liên tục khích động. Ai bỏ Hồi giáo thì bị phạt tử hình, không được chào hỏi một phụ nữ hay kẻ bất trung, tức tín hữu của một tôn giáo khác. Rất may là điều này không được thực thi, nhưng các anh em Hồi và các người theo hệ phái Salafit thì chủ trương giáo lý này. Các người Hồi hòa hoãn không có tiếng nói và quyền bính nằm trong tay của người yêu sách giải thích chính thống và sự thật. Những kẻ có quyền không phải là những người đã rút tỉa từ Hồi giáo những gì phù hợp với sự tân tiến và cuộc sống chung với người dân, nhưng là những người Hồi triệt để giải thích theo chữ và đôi khi lèo lái kinh Koran và từ chối mọi cuộc đối thoại.
Nhưng như thế là họ khước từ công trình của tất cả các tư tưởng gia Hồi giáo như ông Avicenna hay Al-Ghazali hay sao, thưa cha?
Vâng, và đây là điểm nhạy cảm. Các cuộc cải cách đã có trong lịch sử Hồi giáo đã bị khước từ. Chẳng hạn Caliph Abbaside el-Ma'mun sinh tại Baghdad và qua đời tại Taxo năm 833, môn đệ của những người Mutaseliti, là những người duy lý trí của Hồi giáo, nhưng ngày nay có ai mà nhớ tới ông nữa đâu. Hồi giáo khép kín nghiêm ngặt của ông Muhammad Ibn Abd al-Wahhab đã thắng thế. Cuộc cải cách cuối cùng đã do Sheikho Mahmud Taha thử phát động bên Sudan, nhưng ông ta đã bị treo cổ tại quảng trường thành phố, bởi vì ông đã nói rằng các câu Koran viết ra tại La Mecca phải hủy bỏ các câu viết ra tại Medina. Đây là một vấn đề nội bộ của Hồi giáo, không cống hiến các câu trả lời cho các câu hỏi của cuộc sống tân tiến, và người ta đứng trước sự cần thiết phải tự cải tổ. Hồi giáo cần có một cuộc cải tổ giống như Công đồng Chung Vatican II của Công giáo.
Thưa cha, ngày nay đâu là các thách đố mà Ai Cập phải đương đầu?
Chắc chắn là vấn đề dân số. Khi tôi còn bé thì Ai Cập có 15 triệu dân. Ngày nay chúng tôi có tới 90 triệu dân, nghĩa là đông gấp 6 lần. Và các điều kiện sống đã không thay đổi gì cả. Không thể tiếp tục với tiết nhịp này. Nó là một hỗn loạn. Và đây là một thách đố kinh khủng gắn liền với thách đố kinh tế đối với nhiều dân tộc, chứ không phải chỉ đối với dân tộc Ai Cập mà thôi. Phát triển và dân số luôn luôn đi đôi với nhau. Trái đất có thể tiếp đón không phải chỉ 7 tỷ người, mà 70 tỷ người. Nhưng rất tiếc là người ta đốt bỏ các sản phẩm thặng dư để giữ giá cả ổn định và để giữ giá cao, đồng thời để cho dân chúng chết vì đói. Cần phải có nhiều công bằng hơn. Có một hiện tượng khác mà người ta ít nói tới, đó là chủ thuyết vô thần. Tại Ai Cập có hơn 2 triệu người vô thần. Họ trở thành vô thần vì họ không chịu đựng nổi việc kích động bạo lực hay các vụ hành quyết nữa. Trong điều này thì không có gì là thiên linh cả. Họ không muốn khuynh hướng cực đoan, cũng như một thứ phụng vụ như việc lập đi lập lại một cách máy móc các cử điệu và lời cầu nguyện. Và việc bỏ đạo là điều hoàn toàn mới mẻ tại Ai Cập và trong thế giới Hồi giáo hiện nay.
Như vậy chúng ta có thể làm gì, thưa cha?
Cần phải giáo dục, có việc cấp thiết giáo dục trên bình diện nền tảng, biết đọc, biết viết và làm tính toán, và cần có một hệ thống công lý để phân chia các tài nguyên giàu có của thế giới. Thiên đàng trên trái đất là điều có thể thực hiện được trong một vài cách thức nào đó đã được thực hiện bên Âu Châu, bên Canada, bên Mỹ. Nhưng vấn đề đó là nếu chúng ta có gì để sống, chúng ta có được hạnh phúc không? Xem ra là điều không thể tin được, nhưng tôi tìm thấy người dân bên Ấn Độ hạnh phúc, còn người dân Âu Châu thì không hạnh phúc. Có tương quan giữa niềm vui và nghèo túng khi nó không trở thành bần cùng. Trong cái nghèo khó có một chút tối thiểu để sống. Tương lai của nhân loại tùy thuộc nơi một việc tái vũ trang tinh thần, từ một thay đổi luân lý của trái tim con người.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại chứng tá của ông Jose Camara, một thương nhân hưu trí người Bồ Đào Nha, gửi tặng tượng Đức Mẹ Fatima cho nhiều nơi trên thế giới để cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ.
Từ tháng Giêng năm 2013 đến nay, Jose Camara, một thương nhân hưu trí người Bồ Đào Nha, hiện sống ở Cascais, cách thủ đô Lisbon khoảng hơn 30 cây số, đã tặng hơn 1.000 tượng Đức Mẹ Fatima được làm thủ công ở Fatima cho các giáo xứ, trường học, tu viện, các phong trào công giáo, nhà tù, vân vân, và ngay cả cho các cá nhân trên khắp thế giới. Không chỉ tặng các tượng Đức Mẹ, ông Camara còn trả chi phí vận chuyển, gửi các tượng. Mỗi khi ông Camara nghĩ là ông đã hoàn thành sứ vụ, thì lại có ai đó cần một tượng Đức Mẹ Fatima để truyền bá lòng tôn sùng mẹ, và ông lại tiếp tục công việc. Ông Camara cho biết, ông bắt đầu việc tặng tượng này với ý tưởng ban đầu là tặng 12 tượng Đức Mẹ Fatima làm bằng tay cho các giáo xứ ở Nam Phi, nơi ông đã sống nhiều năm. Sau khi việc dâng tặng của ông được đăng tải trên tuần báo công giáo The Southern Cross ở Nam Phi, chỉ trong tuần lễ đầu tiên, ông đã nhận được 63 thư xin tượng. Cho đến nay, ông đã gửi hơn 1.000 tượng Đức Mẹ đến hơn 30 nước, từ khắp châu Phi cho đến Thánh địa Israel, Ấn Độ, Philippines, Australia, Anh, Đức, Guatemala, Hoa Kỳ, ngay cả các xứ ở Bồ Đào Nha và một số nơi xa xôi như đảo Reunion và Mauritius. Công việc của ông bắt nguồn từ những người mà ông gặp, ví dụ một linh mục ở Namibia đã lái xe cả ngàn cây số để mua một tượng cho giáo xứ. Các tượng Đức Mẹ mà ông Camara gửi tặng được làm thủ công, sơn bằng tay, có các kích cỡ khác nhau để dùng trong các nhà thờ. Để đổi lại việc nhận tượng Đức Mẹ, các giáo xứ phải hứa là cộng đoàn giáo xứ sẽ lần hạt mân côi mỗi tháng một lần, và đặt tượng tại bàn thờ hay nhà nguyện dân kính Đức Mẹ Fatima. Ông Camara kể lại hai cuộc gặp gỡ ấn tượng đối với những người nhận tượng. Một phụ nữ ở Cape Town bị ung thư và đang chờ chết. Bà ao ước được Đức Mẹ Fatima đồng hành khi trên giường bệnh. Mặc dù không thường tặng tượng Đức Mẹ cho các cá nhân, ông Camara đã gửi một tượng cho phụ nữ này như là một quà tặng riêng. Thời gian nhận được tượng thường bị chậm trễ do các thủ tục quan thuế và thường cần đến 4 tháng để các pho tượng đến được nơi nhận. Như thế, có lẽ pho tượng Đức Mẹ không đến kịp với nữ bệnh nhân đang chờ chết, nhưng ông Camara vẫn gửi pho tượng cho bà và phó thác cho Đức Mẹ Fatima. 4 tháng sau, ông Camara nhận được email cho biết là phụ nữ này đang trên giường chờ chết nhưng vẫn chưa nhận được bức tượng Đức Mẹ Fatima. Từ Bồ Đào Nha, ông Camara tin chắc là bức tượng đang ở cơ sở hải quan Cape Town. Một người chị của nữ bệnh nhân đã vội vã đến sở hải quan và xin được nhận bức tượng sớm và đưa đến bệnh viện. Người phụ nữ bị ung thư đã có thể ôm bức tượng và hạnh phúc với Đức Mẹ. Sau đó 24 tiếng đồng hồ, bà đã bình an ra đi. Ông Camara nói, đó là đức tin. Tôi đã không tin là bà ta có thể nhìn thấy tượng Đức Mẹ trước khi qua đời. Một thiếu nữ ở Anh thì viết thư cho ông Camara để xin một pho tượng cho cha của cô đang ở tù tại Kent. Ông Camara đã gửi một bức tượng đến nhà tù, và bây giờ cha của cô gái đó đọc kinh mân côi với các bạn tù hàng ngày. Ông Camara chia sẻ là ông không thể tiếp tục công việc này mãi. Bên cạnh chi phí mua và gửi các pho tượng, các việc lặt vặt giấy tờ, gửi hàng làm cho ông bị căng thẳng khi mà ông không còn là một người trẻ nữa và đối mặt với các vấn đề xấu hơn của sức khỏe, và đặc biệt là số tiền tiết kiệm của ông đã gần hết. Ông Camara không muốn mình được nổi tiếng qua việc làm này. Ông không tìm bất cứ lợi lộc gì, nhưng chỉ muốn phục vụ Đức Mẹ Fatima và Thiên Chúa. Ông Camara kết luận, tôi tin việc bác ái thật sự là phải tham gia vào, cởi áo khoác và gọn gàng, sắn tay áo và đối diện với dự án và ngay cả những chi phí to lớn. Và chúng ta phải làm không phải để vinh danh cho riêng cá nhân mình, nhưng là thực hành với tình yêu dành cho mẹ Maria của chúng ta. Đức Mẹ của chúng ta đang từ trời cao ban xuống những ơn lành.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Hành vi hai công hiệu và hành vi tự bản chất là xấu.
Kính thưa quý vị thính giả, thầy Tarcisio, một trợ sĩ già thuộc dòng Đa Minh, bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối đời. Bác sĩ đành bó tay. Ông gặp bề trên của thầy để cho biết rõ bệnh trạng của thầy và đề nghị trích morphine để thầy Tarcisio khỏi đau đớn. Nhưng ông cảnh giác rằng việc dùng morphine mỗi ngày như thế sẽ làm cho cái chết đến mau lẹ hơn. Cha bề trên đồng ý với đề nghị của bác sĩ và cũng quyết định cho thầy Tarcisio biết tình trạng của thầy để chuẩn bị tâm hồn ra trước mặt Chúa trong tinh thần phó thác. Việc trích morphine cho thầy Tarcisio là một hành vi có hai công hiệu. Một công hiệu giảm đau đớn cho thầy, nhưng đồng thời hành vi ấy làm cho cái chết đến sớm hơn. Việc làm này thực ra không trái với luân lý Công giáo, chiếu theo đạo lý về hành vi có hai công hiệu. Thực vậy, một hành vi của con người được thực hiện với ý thức và tự do có thể có công hiệu tốt hoặc xấu, nhưng cũng có trường hợp một hành vi có hai công hiệu, một tốt một xấu. Theo luân lý Công giáo thì được phép thực hiện một hành vi có hai công hiệu như vậy với những điều kiện sau đây. Trước hết, hành động ấy phải là một hành vi tự nó là tốt hay ít là không tốt không xấu về phương diện luân lý. Thứ hai là bên cạnh công hiệu xấu còn có một công hiệu tốt, và khi thực hiện công việc này, người ta phải trực tiếp nhắm đến công hiệu tốt và không nhắm công hiệu xấu đi kèm hành vi đó, nghĩa là không coi công hiệu xấu là mục đích hay là phương tiện. Điều kiện thứ ba là công hiệu tốt không phải là điều có được nhờ công hiệu xấu, nhưng đúng ra công hiệu xấu chỉ là điều phát xuất từ một hành vi nhắm đến công hiệu tốt. Điều kiện sau cùng là phải có lý do hành động một cách chính đáng. Sau đây chúng tôi trình bày chi tiết hơn về bốn điều kiện vừa liệt kê trên đây.
Điều kiện thứ nhất, để được phép thi hành một hành vi có hai công hiệu, một tốt, một xấu, thì hành vi đó phải tự nó là tốt, hoặc ít là không tốt, không xấu. Bởi lẽ, nếu một hành vi tự nó là xấu, nhưng sinh ra công hiệu tốt, thì vẫn không được phép thực hiện. Ví dụ, nói dối để tránh một tai họa là điều không được phép làm, vì một phương tiện xấu không bao giờ biện minh được cho mục đích tốt. Chính nhờ nguyên tắc này mà luân lý Công giáo không phải là một thứ luân lý duy lợi ích, nghĩa là lập trường cho rằng chỉ cần xem hành vi nào có lợi lớn hơn thì làm, mà không cần để ý xem hành vi ấy tự nó là tốt hay xấu. Điều kiện thứ hai để có thể thi hành một hành vi có hai công hiệu là người thực hiện phải trực tiếp nhắm đến công hiệu tốt, chứ không được nhắm đến công hiệu xấu, nghĩa là không được coi công hiệu xấu là mục đích hay phương tiện. Nói khác đi, chỉ được theo đuổi công hiệu xấu một cách gián tiếp mà thôi, vì đó là điều không thể tránh được nếu muốn đạt được công hiệu tốt. Ví dụ, việc xây một đập nước để cung cấp điện cho cả một vùng rộng lớn, vì thế phải rời các làng đi nơi khác hoặc hủy bỏ làng đó. Người xây đập không được nhắm đến việc rời làng như một mục đích hoặc như phương tiện. Điều kiện thứ ba là công hiệu tốt không phải là điều có được nhờ công hiệu xấu, nhưng đúng ra công hiệu xấu chỉ là cái phát xuất từ hành vi nhắm đến công hiệu tốt. Khi thực hiện công việc có hai công hiệu, nếu công hiệu tốt là điều phát xuất từ công hiệu xấu, thì chắc chắn ý chí lúc đó sẽ nhắm đến công hiệu xấu hoặc coi đó như là một phương thế để đạt được công hiệu tốt, và đó là điều không được phép. Trong thực tế, chúng ta phải nhận rằng không dễ dàng phân biệt liên hệ giữa công hiệu xấu và công hiệu tốt. Chẳng hạn, việc xây đập nước có liên hệ mật thiết đến việc làm ngập lụt làng xóm hoặc phá hủy làng mạc, nhưng không có nghĩa là việc làm ngập lụt làng xóm là một phương tiện để xây dựng đập nước nhân tạo. Điều kiện sau cùng là được phép thực hiện một hành vi có hai công hiệu nếu có một lý do hoặc một động lực thúc đẩy thích hợp. Động lực đó có thể là chính công hiệu tốt của hành động mà người ta cần thực hiện.
Như vừa nói trên đây, một trong những điều kiện để có thể thi hành một hành vi có hai công hiệu, đó là hành vi ấy không thể là điều tự nó là xấu. Loại hành vi này bị nhiều người ngày nay phủ nhận nên Đức Thánh Cha John Paul II trong thông điệp Veritatis Splendor, Ánh Quang Chân Lý, đã dành 3 đoạn từ số 80 đến 82 để tái khẳng định lập trường truyền thống này của luân lý Công giáo. Ngài viết, lý trí chứng thực rằng có thể có những đối tượng của hành vi nhân linh hiển nhiên là không thể hướng về Thiên Chúa, vì chúng mâu thuẫn cơ bản với thiện ích của con người vốn được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Theo truyền thống luân lý của giáo hội, đó là những hành vi được gọi là tự nội tại là xấu, intrinsice malum, tự chúng luôn luôn là xấu, xét vì đối tượng của chúng, bất kể những ý hướng sau đó của người thực hiện và bất luận hoàn cảnh thế nào đi nữa. Trong thực tế, giáo hội không hề chối bỏ ảnh hưởng mà hoàn cảnh và nhất là ý hướng tác động trên tính chất luân lý, nhưng giáo hội vẫn dạy rằng có những hành vi từ nơi chúng và do chính chúng luôn luôn là điều bất hợp pháp nặng nề xét vì đối tượng của chúng. Trong khuôn khổ sự tôn trọng con người, chính Công đồng Chung Vatican II đã khai triển rộng rãi về vấn đề các hành vi thuộc loại này khi khẳng định rằng tất cả những gì chống lại chính sự sống, như tất cả mọi loại giết người, diệt chủng, phá thai, làm cho chết êm dịu và cả sự cố tình tự tử, tất cả những gì xâm phạm sự toàn vẹn của con người như sự cắt chặt, hành hạ thể lý hoặc là tinh thần, những cưỡng bách tâm lý, tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người như những hoàn cảnh sống không xứng đáng với con người, sự bỏ tù trái phép, phát lưu, nô lệ, mại dâm, buôn bán phụ nữ và người trẻ, hoặc những điều kiện làm việc sa đọa, biến công nhân trở thành như những dụng cụ thuần túy để sản xuất, mà không để ý gì tới nhân cách tự do và trách nhiệm của họ. Tất cả những lối thực hành đó và những điều tương tự trong thực tế là xấu xa. Trong khi chúng làm băng hoại nền văn minh, đồng thời cũng làm ô nhục cho những người thi hành những điều đó, và nhất là những người phải chịu những hành động ấy, chúng cũng làm thương tổn nặng nề tới danh dự của đấng tạo hóa, hiến chế vui mừng và hy vọng số 27. Về những hành vi tự nội tại là xấu và trong tương quan tới việc ngừa thai, qua đó tác động vợ chồng bị cố ý làm cho không thể gây thụ thai, Đức Phaolô VI dạy rằng, trong thực tế, tuy đôi khi được phép dung thứ sự ác nhỏ về luân lý để tránh một sự ác lớn hơn hoặc thăng tiến một điều thiện lớn hơn, cho dù có những lý do rất hệ trọng, vẫn không được phép làm điều ác để đạt điều thiện. Nghĩa là, coi như đối tượng một hành vi tích cực của ý chí điều tự nội tại là một sự xáo trộn và do đó là một điều không xứng đáng với con người, dù là với chủ đích bảo tồn hoặc là thăng tiến những thiện ích của cá nhân, gia đình hoặc xã hội. Khi chứng tỏ có những hành vi tự nội tại là xấu như thế, giáo hội lấy đạo lý kinh thánh, Thánh Phaolô tông đồ quả quyết rằng, anh em đừng lầm, những kẻ dâm ô, thờ thần tượng, ngoại tình, sa đọa, những người có lối sống luân lý xấu xa, kẻ trộm cắp, gian tham, những kẻ say sưa, lăng mạ hoặc cướp bóc sẽ không được thừa hưởng nước trời. Nếu hành vi tự nội tại của chúng là xấu, thì một ý hướng tốt hoặc là những hoàn cảnh đặc biệt có thể giảm bớt tính chất xấu xa của chúng, nhưng không thể bãi bỏ tính chất xấu ấy. Chúng là những hành vi hoàn toàn là xấu không thể chữa lại được. Tự chúng và do nơi chúng không thể hướng về Thiên Chúa và thiện ích của con người. Thánh Augustino viết, khi những hành vi tự chúng là tội, như trộm cắp, dâm ô, phạm thượng hoặc những hành vi tương tự như thế, ai dám quả quyết rằng khi thực hiện vì những lý do tốt, chúng sẽ không phải là tội? Hoặc một kết luận càng vô lý hơn khi quả quyết rằng chúng là những tội lỗi được biện minh chứng đáng. Vì thế, những hoàn cảnh hoặc là ý hướng không bao giờ có thể biến một hành vi tự nội tại là bất lương do đối tượng của nó thành một hành vi chủ quan là lương thiện hoặc có thể bênh vực được như một chọn lựa.
Đức Thánh Cha viết thêm rằng, ngoài ra, ý hướng là tốt khi nó hướng về thiện ích thực sự của con người để đạt tới mục đích tối hậu của họ. Nhưng những hành vi có đối tượng không thể hướng về Thiên Chúa và không xứng đáng với con người thì luôn luôn đối nghịch với sự thiện ấy trong mọi trường hợp. Theo ý nghĩa đó, tự tôn trọng các quy luật cấm những hành vi tự chúng là xấu và luôn luôn có tính chất bắt buộc, nghĩa là không hề có luật trừ nào. Không những không giới hạn ý hướng tốt, nhưng còn thực sự biểu lộ ý hướng ấy một cách cơ bản. Đạo lý về đối tượng, nguồn mạch của tính chất luân lý chính là một sự biểu lộ chân thực luân lý kinh thánh của giao ước và các giới luật, của đức bác ái và các nhân đức. Phẩm chất luân lý của hành động con người tùy thuộc sự trung thành với các giới răn và nói lên sự tuân phục và yêu thương. Vì thế, chúng tôi lặp lại, cần phải loại bỏ như một sai lầm, ý kiến cho rằng không thể chủ trương là một điều xấu về luân lý theo loại của chúng, sự cố tình chọn lựa một số thái độ hoặc hành vi nào đó, không kể ý hướng chọn lựa và tất cả những hậu quả có thể lường trước của hành vi ấy đối với tất cả những người liên hệ. Nếu không có sự xác định hữu lý tính chất luân lý của hành vi con người, thì sẽ không thể khẳng định một trật tự luân lý khách quan và thiết lập một quy luật nào về phương diện nội dung bó buộc trong mọi hoàn cảnh và mọi nơi, và như thế thì sẽ gây hại cho tình huynh đệ của con người và chân lý về sự thiện, cũng như gây hại cho cộng đồng giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban môn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.